là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc tổ chức học online tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đến là ghi nhận tinh thần chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19 trong quý 1 năm 2021, các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 120 tỷ đồng. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, dư nợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phát sinh trong quý 1 năm 2021 là 120 tỷ đồng, chiếm 0,44% tổng dư nợ trên toàn tỉnh. Các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho gần 100 khách hàng. Cụ thể, cơ cấu lại thời gian trả nợ miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ cho 73 khách hàng với dư nợ 6 tỷ đồng. Cho vay mới trên 20 khách hàng cá nhân với doanh số cho vay là 115 tỷ đồng, giảm nhiều loại phí trong giao dịch với khách hàng.
Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái tiếp tục ra văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái cho toàn bộ người lao động tạm nghỉ việc để phục vụ công tác truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2977 nhiễm COVID-19 đã dự đám cưới ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, đặc biệt là truy vết xác minh các trường hợp là công dân của tỉnh Yên Bái có liên quan dịch tễ đến ca bệnh 2977, là công dân Vĩnh Phúc dự đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã đề nghị công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái cho toàn bộ người lao động tạm nghỉ việc trong các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5 năm 2021, đồng thời yêu cầu người lao động của công ty tự giác phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan chức năng trong việc khai báo thông tin về các trường hợp có liên quan đến ca bệnh 2977. Sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cử cán bộ đến giám sát việc thực hiện văn bản chỉ đạo của tỉnh. Công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái đã đóng cửa cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc, các phân xưởng tạm ngừng sản xuất. Trong những ngày tới, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã đề nghị công ty có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, đặc biệt là tuân thủ tuyệt đối các quy định quy trình về phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không chủ quan lơ là, không làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh, những ngày qua, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc từ trụ sở chính đến cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống. Với mạng lưới rộng khắp gồm trụ sở chính và 9 phòng giao dịch tại các huyện, thị xã, thành phố, trung bình mỗi ngày BIDV Yên Bái có khoảng 4.000 khách hàng đến giao dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 từ ngày 3 tháng 5 năm 2021, BIDV Yên Bái đã kích hoạt chế độ phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ mới. Tất cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đều phải đeo khẩu trang khi thực hiện giao dịch. Tại trụ sở chính và các phòng giao dịch đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang miễn phí cho những khách hàng chưa có khẩu trang. Đồng thời, tại các điểm đặt máy ATM, ngân hàng chỉ đạo nhân viên thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn, đặt sẵn nước rửa tay và dán thông báo đề nghị khách hàng rửa tay sát khuẩn trước khi thực hiện các giao dịch trên máy. Phòng giao dịch BIDV thành phố Yên Bái có trụ sở tại phường Hồng Hà là một trong những phường trọng điểm đông dân cư của thành phố. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng đến đây giao dịch. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo BIDV chi nhánh Yên Bái, phòng giao dịch đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chính quyền địa phương. Tất cả khách hàng trước khi vào giao dịch đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách đúng quy định. Ông Trần Xuân Hà, giám đốc phòng giao dịch BIDV thành phố Yên Bái cho biết.
Theo chỉ đạo của BIDV cũng như là của chi nhánh thì chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều những cái biện pháp thực hiện theo cái khuyến cáo của ngành y tế cũng như cái chỉ đạo của chi nhánh để đảm bảo là an toàn cái khi khách đến giao dịch tại BIDV. Đặc biệt là chủ giao dịch thành phố thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là nghiêm ngặt trong vấn đề là khi khách vào giao dịch tại quầy thì đều phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào giao dịch và thực hiện cái việc giãn cách trong cái tại quầy để làm sao đảm bảo được cái an toàn cho khách hàng cũng như là cho cán bộ nhân viên của chi nhánh tại phòng.
Chị Nghiêm Thị Thanh Tuyền, một khách hàng đến giao dịch tại BIDV thành phố Yên Bái, nói:
Công tác phòng chống dịch của ngân hàng BIDV rất là tốt ạ. Trước khi tôi vào đây thì được rửa tay và đo nhiệt độ, thân nhiệt. Vào đây được tôi thì tôi được ngồi giữ khoảng cách rất là an toàn 2 mét một người. Tôi cảm thấy rất đảm bảo và yên tâm ạ, với công tác phòng chống dịch của ngân hàng BIDV.
Còn tại phòng giao dịch BIDV Nam Cường ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cũng đã bố trí sẵn một nhân viên bảo vệ, thực hiện việc đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào quầy. Do diện tích nhỏ hẹp nên cán bộ phòng giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng theo thứ tự để vào thực hiện giao dịch. Quá trình giao dịch đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét theo quy định, đồng thời hạn chế tối đa việc nói chuyện riêng, chỉ giao dịch những công việc thực sự cần thiết. Bà Phùng Thị Bích Diệp, Phó Giám đốc phòng giao dịch BIDV Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phòng giao dịch chúng tôi cũng đã thực hiện đúng cái quy định chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương và của hệ thống của ngành, và thực hiện rất là triệt để. Toàn bộ 100% khách hàng khi vào giao dịch đều phải là đeo khẩu trang và có sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào phòng giao dịch. Và trong phòng giao dịch thì có kê ghế ngồi khoảng cách 2 mét so le nhau. Và khi mà từng khách hàng vào giao dịch trên cái chủ trương đó thì hiện tại tới thời điểm này thì là phòng giao dịch Nam Cường của BIDV Yên Bái là cũng thực hiện rất là tốt cái chủ trương về phòng chống dịch COVID.
Ông Vũ Thanh Trương, một khách hàng của BIDV Yên Bái khẳng định.
Chúng tôi đã được tổ dân phố, phường, xã nhắc nhở và qua cái thông tin đại chúng thì chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh. Trước khi vào cửa thì là phải rửa tay và hướng dẫn của bảo vệ. Vào đến làm việc đây thì các đồng chí nhân viên hướng dẫn cách ly và ngồi làm việc mỗi người một chỗ. Theo tôi nghĩ rằng là theo những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước thì cái việc làm này tôi theo nghĩ là đúng đắn thôi. Chúng tôi chấp hành.
Lãnh đạo BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên trong hệ thống thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng như chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Chủ động ra soát lịch trình di chuyển của bản thân, thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các trường hợp F0, F1 để đối chiếu và có phản ứng xử lý kịp thời. Chi nhánh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhân viên làm việc online tại nhà, đồng thời khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh và Internet Banking trên máy tính để hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa dịch bệnh. Với sự tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, BIDV Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2021.
Tổ chức khởi động phòng chống hen toàn cầu đã lấy ngày mùng 5 của tháng 5 là ngày thế giới chống hen. Bệnh hen phế quản là một bệnh phổi mãn tính, không lây nhiễm, hoàn toàn có thể kiểm soát và giảm tỷ lệ tử vong. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh hen chiếm khoảng 5% dân số. Tại tỉnh Yên Bái, chưa có cuộc điều tra cộng đồng để xác định tỷ lệ mắc của căn bệnh hen phế quản. Trong những năm qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã điều trị khỏi cho khoảng gần 1.000 bệnh nhân, đặc biệt là không có bệnh nhân hen tử vong tại bệnh viện. Với vai trò là thành viên của dự án hen phế quản và là đơn vị trực tiếp triển khai chiến lược dự án, thực hành xử lý tốt các bệnh hô hấp trong toàn tỉnh, thời gian tới, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái sẽ kết hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tăng cường truyền thông phòng chống bệnh hen, tiếp tục cập nhật các hướng dẫn mới nhất của GINA, sáng kiến toàn cầu về hen để áp dụng điều trị tại bệnh viện và hướng dẫn cho các tuyến dưới.
Hiện nay, huyện Yên Bình có trên 90% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2021, phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Huyện Yên Bình đang triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng là học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại huyện Yên Bình còn gặp một số khó khăn. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã lập danh sách thống kê số học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế năm học 2020-2021 đối với các trường thuộc vùng 1 và vùng 2. Riêng các em học sinh thuộc vùng 2 được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì đề nghị các trường lập danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã và các phòng quản lý chức năng để cấp thẻ theo đúng quy định. Các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình làm tốt công tác tuyên truyền, phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, từ ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định cho học sinh các cấp học ở 4 huyện thị và thành phố, gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và Trấn Yên, tạm nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, các đơn vị trường đã tổ chức dạy học trực tuyến online và giao bài tập giúp em củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài, chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 2 và kỳ thi chuyển cấp sắp tới, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay từ đầu giờ sáng, em Nguyễn Ngọc Châu Anh, học sinh lớp 8H trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, đã chuẩn bị máy tính, các vật dụng cần thiết để học trực tuyến. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dù không đến trường, song qua việc học trực tuyến giúp em hoàn toàn chủ động phòng tránh dịch nhưng vẫn chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Em Nguyễn Ngọc Châu Anh, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói:
"Đây là đã lần thứ hai bọn cháu được học chương trình học online và học không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên. Học online này thì giúp chúng cháu vẫn tiếp thu được rất là nhiều kiến thức trong các giờ học, không bị ảnh hưởng quá nhiều đến các tiết học trên lớp và đảm bảo an toàn đến cho cả thầy cả trò cùng với tất cả mọi người, không lây lan dịch bệnh và không tiếp xúc nhiều đến với mọi người."
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng, một phụ huynh học sinh cho biết:
"Tôi thấy rằng là việc học online rất là tốt cho các con trong thời điểm này. Các con cũng đã được tiếp xúc với học online từ những đợt phòng chống dịch trước. Và việc học online thì các con cũng tương đối là tiếp thu được đầy đủ kiến thức của cô giáo truyền tải và các con cũng nắm bắt để làm bài tập cũng như là trả bài cho cô giáo. Và cái việc học online này nó cũng là một cái động tác rất là tích cực để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID trong cái thời điểm hiện tại."
Năm học này, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái có 1.351 học sinh ở 29 lớp. Ngay khi Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu tổ chức học trực tuyến, nhà trường đã sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh các khối và hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm để dạy học và quản lý học sinh, đồng thời chuẩn bị kỹ nội dung bài dạy, giao bài, yêu cầu học sinh gửi bài tập qua email cá nhân, nhóm Zalo để giáo viên kiểm tra. Đối với học sinh, phải chuẩn bị tốt phương tiện học, tham gia học tập tích cực. Bên cạnh đó, nhà trường cũng linh hoạt các hình thức học tập, đảm bảo 100% học sinh tham gia học tập. Đặc biệt, đối với học sinh khối lớp 9, nội dung ôn tập thi vào lớp 10 tiếp tục được giáo viên tăng cường, giúp các em củng cố kiến thức, ổn định tâm lý, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Bà Đặng Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi đã xây dựng luôn kế hoạch để dạy học trực tuyến. Thì chiều ngày 3 tháng 5 và ngày 4 tháng 5 thì toàn trường chúng tôi là tích cực chuẩn bị các phương tiện, gửi tin nhắn Edu để tất cả các bậc phụ huynh cùng vào cuộc và chuẩn bị phương tiện để thực hiện cái việc dạy học trực tuyến đối với cô và trò. Đến chiều ngày hôm qua thì gần như là chúng tôi đã hoàn tất về công tác chuẩn bị và bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, việc dạy học trực tuyến đã thực hiện đối với học sinh lớp 8 và lớp 9. Thế trong quá trình năm nay thì rút kinh nghiệm năm ngoái thì năm nay chúng tôi có sự chuẩn bị cẩn thận hơn về tất cả mọi thứ, hồ sơ, sổ sách và cho đến giờ phút này thì chúng tôi cảm thấy là rất an tâm trong quá trình dạy học trực tuyến."
Em Lê Thu Trà, học sinh lớp 12B3, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên, cũng thấy lo lắng vì sắp đến kiểm tra học kỳ 2 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Song bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, được các thầy cô hướng dẫn và truyền đạt kiến thức qua học trực tuyến, giúp em cũng yên tâm hơn. Em Lê Thu Trà, học sinh lớp 12B3, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên nói:
"Trong quá trình học online thì bọn em đã được nhà trường cho chuẩn bị trước nên là cũng không có gì khó khăn nhiều. Nếu mà không hiểu bài thì bọn em sẽ gọi điện cho thầy cô giáo để giảng lại những cái vấn đề mà bọn em không hiểu. Em tin là em sẽ làm được tốt trong kỳ thi lần này ạ."
Năm học này, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên có trên 1.000 học sinh. Qua nắm bắt, hiện có 2 học sinh do không kết nối mạng Internet nên không tham gia học trực tiếp. Nhà trường sẽ tổ chức học bù. 220 học sinh được mượn máy tính bảng của nhà trường để học trực tuyến. Hiện nay, các khối 10, 11, giáo viên vừa dạy vừa ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2. Đối với 369 học sinh khối lớp 12, giáo viên tăng cường giao bài và tổ chức ôn tập cho các em. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết:
"Cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả các lớp đều đã triển khai học trực tuyến trong ngày hôm nay với tổng số là 1.082 trên 1.084 học sinh là tham gia học. Chỉ có 2 học sinh là do cái điều kiện các em ở những cái thôn bản xa xôi không có sóng, cho nên là sau này nhà trường sẽ có kế hoạch dạy bù cho các em. Thì còn lại một số học sinh mà ở những cái vùng mà có sóng nhưng mà không có cái thiết bị thì nhà trường đã cho các em mượn toàn bộ cái máy tính bảng để các em có thể là tham gia học được. Thì đến thời điểm này thì là buổi học đầu tiên đã gần kết thúc, thì tất cả 24 lớp của nhà trường đều triển khai học và theo như là giám sát của bộ kỹ thuật cũng như là kiểm tra trực tiếp của ban giám hiệu thì các lớp đều học rất là nghiêm túc.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn cho học sinh các cấp học ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và huyện Trấn Yên tạm nghỉ đến trường từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5. Thực hiện công văn này, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 4 huyện thị và thành phố tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh. Các trường tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo theo kế hoạch năm học. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Thời gian học sinh nghỉ học ở trường thì cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học ôn tập trực tuyến cho học sinh có đủ điều kiện theo quy định. Và đồng thời với đó là thực hiện việc giao phiếu bài tập hướng dẫn tự học qua Internet hoặc qua các lực lượng hỗ trợ tại địa phương cho những học sinh không có đủ điều kiện học trực tuyến. Và sau khi học sinh đi học trở lại sẽ tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ 2 đánh giá xếp loại học sinh học viên đã hoàn thành chương trình học trực tuyến. Còn đối với những học sinh học viên mà không được học trực tuyến sẽ bố trí dạy bù vào buổi 2 để đảm bảo đủ thời lượng quy định trước khi tổ chức kiểm tra.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và Yên Bái đang trong cao độ phòng chống dịch, học trực tuyến không chỉ để ứng phó trong thời kỳ dịch bệnh mà còn đã trở thành xu hướng đào tạo mới trong tương lai nhằm phát huy nội lực và các điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện cho người học được chủ động về không gian, thời gian và có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cá nhân. Qua đó giúp ngành giáo dục hoàn thành kế hoạch của năm học và học sinh, sinh viên không bị gián đoạn trong quá trình học tập.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Với phương châm phòng là chính, thời gian qua tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa và triển khai công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, qua đó hạn chế thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 2.550 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 1.000 cơ sở thuộc diện nguy hiểm về cháy nổ. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và chú trọng thực hiện nghiêm túc. Với phương châm phòng là chính, do đó trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các cấp các ngành đoàn thể đã chú trọng đến hiệu quả thông qua nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin truyền thông, phát thanh lưu động, loa truyền thanh, không dây đến các buổi họp sinh hoạt ở thôn bản, lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục. Ông Lê Hồng Hà, quyền trưởng ban quản lý chợ Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Với đơn vị thì được giao nhiệm vụ thì cũng đã quan tâm và chỉ đạo anh em trong đơn vị là phải thực hiện tốt cái quy định về phòng cháy chữa cháy và tất cả tuyên truyền đến hộ kinh doanh trong chợ thực hiện tốt cái nội quy quy định của chợ đề ra là cái luật phòng cháy chữa cháy để thực hiện tốt. Nên là trong những năm qua thì với chợ Mậu A thì không để xảy ra cái tình trạng cháy nổ.
Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, không chỉ thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy trong các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng lên, mà nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, năng lực của đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu dân cư cũng được kiện toàn từng bước được nâng lên. Hiện tại tỉnh Yên Bái có 100% xã thị trấn được thành lập đội dân phòng, phòng cháy chữa cháy và ban bảo vệ khu phố, 100% các cơ sở trên địa bàn đều có lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Cùng với đó, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn. Trung bình mỗi năm, phòng tiến hành gần 1.200 lượt kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Thông qua công tác thanh tra kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Công tác phối hợp thực hiện phòng cháy chữa cháy giữa cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các đơn vị sở ban ngành liên quan thường xuyên chặt chẽ hơn. Số lượng người tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng, chất lượng đảm bảo vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức ngày càng rõ nét. Ông Nguyễn Đức Vinh, giám đốc điều hành nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Polymer Industry thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi là chuyên là sản xuất mặt hàng là bao bì xuất khẩu. Sản phẩm của chúng tôi là thuộc sản phẩm ngành nhựa nên là hệ thống phòng cháy chữa cháy của tôi rất là cần thiết. Thì trong thời gian qua chúng tôi đã xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Cái thứ hai về con người chúng tôi luôn luôn tập huấn và có những đội phòng sự phòng cháy chữa cháy riêng được tập huấn hàng năm. Và trong quá trình sản xuất chúng tôi luôn luôn quan tâm đến các vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng định kỳ cái hệ thống phòng cháy chữa cháy theo từng quý."
Đại úy Hoàng Vũ Trung, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Văn Yên cho biết thêm:
"Trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy, công an huyện tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời là cũng thực hiện công tác kiểm tra, công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện và cùng với đôn đốc công an các xã để thực hiện cái việc quản lý các cơ sở có hiệu quả."
Nhờ các giải pháp phù hợp, công tác phòng cháy trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác chữa cháy được triển khai kịp thời có hiệu quả, hạn chế được các vụ cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ tai nạn gây ra. Theo thống kê, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ cháy. So với năm 2019 và những năm trước, tình hình cháy nổ có chiều hướng giảm theo từng năm.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học và đời sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong 8 tỉnh được lựa chọn để thực hiện thí điểm xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, nhằm tiến tới mục tiêu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 95% người dân được xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc triển khai chương trình quản lý sức khỏe điện tử đến cấp cơ sở được xem là bước đột phá về quản lý hồ sơ sức khỏe người bệnh của ngành y tế, từ đó giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mỗi khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính cho tỉnh nhà. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hồ sơ sức khỏe điện tử là tài liệu y tế được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử, ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Việc mỗi cá nhân có hồ sơ điện tử sẽ giúp quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt hơn, giúp ích cho cả người bệnh và cán bộ y tế. Bà Hoàng Thị Viền, bản 2 thôn Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ:
"Trong máy của các cô ở xã Việt Hồng này, tôi có những bệnh lý nền gì là các cô vào trong máy hết. Sau này tôi có lên tuyến trên, đi đến đâu chăng nữa thì họ xem ở trong máy là tôi đã có những bệnh lý nền này rồi, để cho bệnh cho trên họ xử lý cho kịp thời bệnh của tôi, không phải kiểm tra lại nữa."
Đối với bác sĩ, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho cán bộ y tế đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại. Bác sĩ có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời chính xác hơn, mang lại hiệu quả điều trị cao và giảm bớt chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Hơn nữa, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và điều trị sẽ tốt hơn. Trạm y tế xã Việt Hồng là một trong những trạm y tế được lựa chọn để thực hiện thí điểm việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế tại địa phương, sau hơn một năm triển khai, trên địa bàn xã đã có 95% người dân được xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. 137 trên 137 người mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm được quản lý hiệu quả. Bác sĩ Vương Thị Hải Anh, trạm trưởng y tế xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
"Để lập được hồ sơ sức khỏe điện tử và để quản lý được tất cả các cái bệnh không lây nhiễm của người dân tuyến cơ sở thì chúng tôi có sự vào cuộc rất là đồng bộ của từ ban chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thế chúng tôi phối kết hợp với lại các cái ban ngành đoàn thể thôn bản ở thôn bản, thế và tất cả các cuộc họp thôn thì đều có chương trình y tế lồng ghép, thế và được sự ủng hộ của tất cả các cái đồng chí lãnh đạo của thôn bản được đồng sự chỉ đạo của Đảng ủy địa phương và các cái ban ngành đoàn thể của địa phương. Thế và chúng tôi triển khai thì nó lồng ghép cả với lại cái chương trình nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế nên là chúng tôi rất là thuận lợi trong cái công tác tuyên truyền cũng như là chăm sóc và giáo dục truyền thông giáo dục sức khỏe đến từng người dân, đến tận hộ dân.
Còn trong công tác quản lý, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đối với bảo hiểm y tế, khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt minh bạch, giúp cho việc quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có. Để thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe điện tử, Sở Y tế Yên Bái đã bổ sung thiết bị máy móc, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế xã phường, tiến hành rà soát và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đặc biệt là những người mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Tiến tới các trạm y tế sẽ được lắp đặt đường truyền kết nối, triển khai phần mềm nối mạng chung ở các cơ sở y tế. Mỗi người dân có một mã số riêng, khi khám bệnh ở đâu trên địa bàn cũng sẽ được cập nhật vào hệ thống. Ông Đặng Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đến thời điểm này thì ngành y tế cũng đang chỉ đạo rất là quyết liệt đối với các cơ sở y tế để thực hiện nhập dữ liệu sức khỏe của người dân trong quá trình thực hiện công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từ trạm y tế trở lên. Và tỷ lệ hiện nay thì có những cơ sở y tế thì có những xã thì hiện nay đã đạt đến trên 90% nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe. Để thực hiện cái mục tiêu theo kế hoạch mà Sở Y tế đã đề ra thì hiện nay Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các trung tâm y tế là phải tham mưu cho Ủy ban dân các huyện là phải xây dựng kế hoạch và lộ trình hết sức cụ thể và trình lãnh đạo Ủy ban dân huyện phê duyệt kế hoạch đó. Và kế hoạch đó cũng đã được Sở Y tế đưa vào cái chương trình thực hiện cái nghị quyết số 10 của tỉnh ủy và thực hiện nghị quyết số 18 của tỉnh ủy.
Tỉnh Yên Bái cũng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai hồ sơ điện tử. Tại nhiều địa phương, việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử vẫn còn nhiều lúng túng, chậm so với tiến độ. Xã Phú Thịnh là một trong những xã vùng thấp của huyện Yên Bình, mặc dù đã triển khai việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ tháng 5 năm 2020, nhưng đến thời điểm này toàn xã mới có hơn 1.140 trên 5.563 người, tương đương khoảng 20%, được cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều đáng nói là đối tượng được cập nhật hồ sơ là những người ở gần trung tâm xã, trình độ dân trí và hiểu biết cao, thuận tiện cho việc điều tra thông tin. Còn phần lớn những người chưa được cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Do vậy, việc phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo đúng lộ trình của Sở Y tế tại địa phương là rất khó khăn. Bác sĩ Hà Thị Vân Quỳnh, trưởng trạm y tế xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Khó khăn thì là thứ nhất là cơ sở vật chất, về cái máy móc, rồi là nó rất là chậm, mà khi vào máy móc rồi là không được hỗ trợ cái gì về máy móc, là chỉ có cái cũ thì chúng tôi cứ tự làm thôi. Mà nhân lực thì bây giờ là ít rồi. Và tại vì là làm thì những cái máy khi thời gian mình muốn làm thì lại không thể làm được, vì làm buổi tối thì thật sự là cũng có một lúc một số buổi là chúng tôi cũng phải làm buổi tối để cập nhật thì máy nó mới gọi là mạng nó mới thông suốt được ấy, còn không là không làm được.
Việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Để nâng cao chất lượng cho người dân, rất cần sự phối hợp đồng bộ từ các ngành chuyên môn cũng như cấp ủy chính quyền địa phương trong thời gian tới. Có như vậy mới đạt được mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 95% người dân được xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.